Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời ca ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một vết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau bài giảng về các mối phúc khai mạc hiến chương nước trời, Đức Giêsu tiếp tục cho thấy tương quan của người với cựu ước khi lần lượt đưa ra các bài giảng về quan điểm của người. Và khởi đầu cho những bài giảng đó là mối tương quan với luật Mô-sê, cũng là trình thuật tin mừng hôm nay. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Thật nghe những lời này, chúng ta còn tưởng rằng có sự mâu thuẫn giữa những việc Đức Giêsu làm với những gì người tuyên bố. Bởi lẽ, các cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với người Do Thái thường xoay quanh những vấn đề của lề luật như thanh tẩy, giữ ngày Sa-bát, ăn chay, cầu nguyện, làm việc lành. Do đó, nhiều người Do Thái cho rằng Đức Giêsu đến để bãi bỏ lề luật và dạy dân chúng khinh thường lề luật, và vì thế người đang phạm trọng tội. Nên biết rằng người Do Thái hết sức hãnh diện về lề luật, và họ có lý do chính đáng để làm như thế, bởi vì lề luật của họ phát xuất từ Thiên Chúa. Còn ai khôn ngoan hơn, xứng đáng hơn để ban hành những lề luật này cho con người hơn Thiên Chúa? Tuy nhiên, Đức Giêsu đã cho thấy, người đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật, khi hướng lề luật đến tình yêu. Người Do Thái giữ luật vì sợ bị trừng phạt, còn Đức Giêsu thì dạy giữ luật vì tình yêu mến, và người tóm tắt mọi giới luật và điều răn yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đòi buộc các môn đệ cũng như tất cả chúng ta phải có lối sống mới trội vượt hơn sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu, vượt qua về chiều rộng khi người mời gọi chúng ta chẳng những không được giết người mà thậm chí còn không được có hành vi và lời nói giận ghét anh em. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Vượt qua về chiều sâu, thì Đức Giê-xu đòi buộc chúng ta không được giữ luật kiểu giả hình bên ngoài, nhưng phải khởi đi từ trái tim, từ cái tâm bên trong. Khi người đưa ra cho chúng ta những đòi hỏi tận cành trước đây chưa hề có trong cách hành xử với kẻ thù, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Mọi giới luật đều quy về điều răn chính yếu là yêu thương. Phải yêu như cha trên trời mới trở thành con cái cha. Như thế, sống đạo không còn là hình thức, nhưng là tâm tình bên trong. Tâm tình đó hướng về Thiên Chúa trong tình yêu mến. Vì mến Chúa nên giữ lề luật, và cũng vì mến Chúa nên yêu người. Thánh Âu-tinh có nói, cuộc sống Kitô giáo có thể tóm tắt trong một câu, hãy yêu mến Chúa và làm điều bạn muốn. Nhưng khi đã nhận biết Chúa thương yêu chúng ta, thì ước muốn lớn nhất đời chúng ta là đáp lại tình yêu này. Nếu như mùa chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta sám hối, duyệt xét lại đời sống và căn tân thay đổi, thì mùa chay cũng là thời gian thuận lợi giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, để rồi tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đáp đền ân tình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa dạy bằng lòng yêu mến chân thành, chứ không vì sợ hãi, vì áp lực, vì sĩ diện hay vì làm vui lòng người khác. Xin giúp chúng con nhận biết thân phận yếu đuối, dễ vấp phạm, dễ xa ngã của bản thân, để với lòng mến Chúa và nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ trỗi dậy bước theo Chúa, hầu mỗi ngày nên hoàn thiện và công chính hơn trước mặt Chúa. Amen.
Con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý. Lạy vì Chúa, Chúa là thần khi trợ sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống. Con luôn sống, sống vì những điều con yêu. Lạy vì Chúa, Chúa là thần vì sự sống và tình yêu. Xin ban cho con một thời để yêu.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Tòa Ân Giải Tối Cao khai mạc khóa học về giải tội. Chiều ngày 21 tháng 3 vừa qua, khóa học hàng năm về việc cử hành nghi thức giải tội do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức đã khai diễn với sự tham dự của 800 linh mục phó tế và chủng sinh. Trong số này, có 250 người trực diện tại trụ sở của Tòa Ân Giải và 550 người khác tham dự trực tuyến. Đây là khóa học thứ 32, trong đó có bàn về các vấn đề luân lý và giáo luật, những tranh tân về kỷ luật thống hối, việc cử hành đúng đắn với thích giải tội, chức năng của Tòa Ân Giải Tối Cao, cũng gọi là Tòa án của lòng thương xót, giải quyết một số trường hợp phức tạp được đệ trình tòa này. Trong buổi chiều ngày 21 tháng 3, đã có bài thuyết trình của Đức Hợp Y Mauro Piacenza, chánh Tòa Ân Giải, và vị phó chánh tòa là Đức ông Christoph Nickel, người Ba Lan. Tiếp đến là bài thuyết trình của Đức ông Giacomo Incisti, giám chức giáo luật gia của Tòa Ân Giải. Trong những ngày kế tiếp, các chuyên gia của Tòa Ân Giải trình bày về các khía cạnh của việc lãnh nhận và ban bí tích giải tội, các hình phạt theo giáo luật, cũng như những bất hợp luật và ngăn trở mà cha giải tội cần chú ý, những vấn đề luân lý trong tòa giải tội, sứ vụ giải tội trong đời sống linh mục, việc linh hướng trong sứ vụ linh mục và ân xá. Ngày áp chót 24 tháng 3 có một cuộc thảo luận bàn tròn do Đức ông Nickel điều hợp. Sau cùng, trưa ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các tham dự viện vào lúc 5 giờ chiều. Họ sẽ tham dự buổi cử hành thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong dịp này, như đã thông báo, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Thánh Hiến nước Nga và Ukraine cho khiếp tâm Đức Mẹ. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Huế tính trong thường niên tháng 3. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 vừa qua, các linh mục trong Tổng Giáo Phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Hành Hương Toàn Quốc Đức Mẹ Làm Vàng để tham dự dịp tĩnh tâm tháng 3 năm 2022. Dịp tĩnh tâm được bắt đầu bằng giờ chầu Thánh Thể. Tiếp đến, vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Tổng Giáo mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo mục Tổng Giáo Phận Huế đã có những chia sẻ với các linh mục về phong cách hiệp hành của Thánh Giuse, một đề tài thật mới mẻ và sâu sắc, nhất là trong dịp tháng 3, giáo hội thường hướng về Thánh Giuse. Trước khi bắt đầu chia sẻ, Đức Tổng Giuse mời gọi anh em linh mục hiệp ý cầu nguyện cho 6 thầy sắp lãnh chức phó tế sắp tới, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục những người đang bị nhiễm COVID-19 được mau lành bệnh. Rồi Đức Tổng Giuse chia sẻ về mẫu gương hiệp hành của Thánh Giuse, đó là luôn đặt sứ mạng, công việc của Ngài vào trong tay của Thiên Chúa. Sự thanh lặng của Thánh Giuse là lời đáp trả một cách đặc biệt để lạy Chúa, con vâng phục Thánh ý Chúa. Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi linh mục hãy luôn có thái độ thả lỏng, vâng phục triệt để Thánh ý Chúa thì cuộc đời sẽ được bình an như Thánh Giuse. Học ở Thánh Giuse sự quyết đoán và có một lập trường chắc chắn là hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, không thắc mắc, khiêm nhường và mong mắn thi hành. Đức Tổng Giuse cũng cầu chúc cho các linh mục học nơi Thánh Giuse tinh thần hiệp hành để sứ vụ mục tử được tốt đẹp hơn. Vào lúc 17 giờ 15 phút tại quảng trường các thánh tử đạo, anh em linh mục đoàn trong Tổng Giáo Phận Huế cùng nhau suy gẫm những chặng đàng thánh giá của Chúa Kitô. Vào lúc 20 giờ 30 phút, linh mục đoàn của Giáo Phận Huế đã quay quần trước linh đài Đức Mẹ để đọc kinh mừng cội. Sáng ngày 16 tháng 3, vào lúc 5 giờ 45 phút, Đức Tổng Giuse đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh cả Giuse. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục, đặc trách đào tạo linh mục và tu sĩ, chia sẻ về điều cốt yếu Thánh Giuse đã thể hiện trong bổn phận mà Chúa Cha đã giao phó. Đó là Thánh Giuse con người của thờ phượng, cầu nguyện, gắn kết đời mình với Thiên Chúa. Trong giảng lễ, cầu xin cho các linh mục luôn biết gắn kết với Chúa Giêsu, nhận ra giáo dân là quà tặng của Thiên Chúa, để luôn dưỡng nuôi, bênh vực và ân cần bảo vệ, đặc biệt là những giáo dân nghèo ở vùng ngoại vi và khuyết tật tâm linh. Thánh Giuse còn là đấng cực tinh cực sạch, gìn giữ Đức Mẹ cầm trị. Tin cho các linh mục yêu mến Đức Khiết Tịnh, làm cho con người có khả năng tôn trọng và thăng tiến ý nghĩa hôn ước của thần xác. Đặc biệt, cho giảng lễ, xin ơn Chúa Thánh Thần để các linh mục biết phân định bằng giác quan tâm linh, để có thể trực giác về cái thực sự là của Thiên Chúa, cái gì là điều cốt yếu trong đời mục vụ. Kết thúc bài giảng, cha Giuse cầu xin cho các linh mục biết bắt chước Thánh Giuse luôn chăm sóc mục vụ cho giáo dân, biết kiên trì phân định, và với việc hoán cải mục vụ đời linh mục sẽ mang lại nhiều hoa trái cho bản thân và cho cộng đoàn mà Chúa đã trao phó cho các ngài. Dịp tĩnh tâm tháng 3 của linh mục đoàn tổng giáo phận Huế kết thúc trong tâm tình tạ ơn, hân hoan và nhiều quyết tâm biến đổi. Tin Roma. Hai vị lãnh đạo tòa thánh khẳng định trước linh mục không thừa thãi. Hai vị lãnh đạo tại tòa thánh gửi thư chung cho các linh mục trên thế giới để mời gọi các vị tích cực tham gia tiến trình 2 năm chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm 2023. Đồng thời trấn an các vị rằng chức linh mục sẽ không bị thừa thãi. Thượng hội đồng giáo mục này có chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Trong thời gian gần đây tại Đức có một số nhà thần học Công giáo chịu ảnh hưởng mạnh của Tin Lành, quả quyết rằng các linh mục không cần thiết cho giáo hội vì mọi tín hữu đã chịu phép rửa đều tham gia vào chức linh mục chung của giáo hội. Trong thư chung dài 3 trang, Đức Hồng Y Mario Brecht, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Tổng Giám mục Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã viết rằng nếu nhấn mạnh đến chức linh mục chung của các tín hữu đã chịu phép rửa và cảm thức đức tin của dân Chúa, thì sứ mạng hướng dẫn và căn tính đặc thù của chúng ta trong tư cách là thừa tác viên thánh chức sẽ ra sao? Hai vị lãnh đạo không tin rằng các linh mục sẽ trở nên thừa thãi sau tiến trình thường hội đồng giám mục về sự đồng hành. Việc trở về với sự bình đẳng cơ bản của mọi tín hữu đã chịu phép rửa sẽ đưa giáo dân cùng với chúng ta lãnh nhận trách nhiệm loan báo tin mừng. Trong kinh nghiệm này của dân Chúa, toàn sủng đặc biệt của hàng giáo sĩ nghĩa là phục vụ, thánh hóa và so sánh các tín hữu có thể và phải được biểu lộ một cách mới mẻ. Con đường cần theo là không trở thành thái độ coi mình là trung tâm. Phần lớn lá thư của Đức Học Y Fred và Đức Tổng Giáo mục Du giải thích ý nghĩa thượng hội đồng giáo mục về đặc tính đồng hành hay hiệp hành của giáo hội. Đặc tính này là lời mời gọi tích cực của Thiên Chúa dành cho giáo hội trong ngàn năm thứ ba hiện nay. Trong lúc chúng ta dẫn thân theo chiều hướng đó, sẽ có những vấn đề, những tranh đấu và thất bại, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng một tình huynh đệ gấp tranh và những hoa trái của đời sống theo tin mừng sẽ được ban cho chúng ta. Đức Hồng Y Fred và Đức Tổng Giáo mục Du cũng trấn an các linh mục rằng tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục về tính đồng hành không làm cho gánh nặng mục vụ của các linh mục nặng nề thêm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội thiện nguyện tà thác. Sáng 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hội thiện nguyện tà thác nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức này. Hội được thành lập tại Ý với mục đích giúp cung cấp nước uống trong lành cho nhiều người ở các nước nghèo, đáp ứng tình trạng mỗi ngày có 800 trẻ em chết vì thiếu nước sạch để uống, và trong 10 năm qua đã tài trợ gần nửa triệu euro các dự án trong lĩnh vực này. Mọi lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến của hội cung cấp nước uống cho người không có. Câu nói của Chúa Giêsu tà khát đã trở thành danh xưng và khẩu hiệu của hội. Đức Thánh Cha nhắc đến vấn đề cấp thiết trên thế giới, đặc biệt tại Phi Châu, nơi mà nhiều người đang chịu đau khổ vì thiếu nước uống trong sạch, một nhu cầu cơ bản đầu tiên. Hội tà khát đặc biệt hoạt động tại đại lục này với sự cộng tác của các nhân viên địa phương, các thừa sai và các tập đoàn giáo hội tại chỗ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng tái lên án chiến tranh như phương thế để giải quyết các xung đột và tranh chấp, đồng thời ngài kêu gọi hiệp lực và tài nguyên để cùng chiến đấu trong những trận chiến văn minh tích thực, chiến đấu chống nạn nghèo đói, các thứ bệnh tật và dịch tễ, chống lại nạn nghèo và nô lệ ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng hội thiện nguyện tà thác tuy nhỏ bé so với các tổ chức khác, nhưng hội hoạt động về một điểm quan trọng và làm việc tốt như bao nhiêu tổ chức thiện nguyện khác ở Ý và trên thế giới. Vì thế, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn các thành viên và chúc lành cho họ, cũng như những người làm việc trong các dự án của hội. Tin Bratislava, Slovak. Kết thúc hội nghị về xã hội công giáo tại Bratislava. Hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 vừa qua, hội nghị về xã hội công giáo Âu Châu đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Bratislava, thủ đô của Cộng hòa Slovak, với sự tham dự của 150 đại biểu giáo hội, các nhà chính trị và khoa học đến từ các nước Âu Châu về chủ đề Âu Châu sau đại dịch, một cuộc bắt đầu mới. Hội nghị kết thúc với thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ chính tòa Thánh Martin do Đức Hồng Y Jean-Claude Polerich, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Capres hôm 20 tháng 3 vừa qua, một trong các tham dự viên là ông Ferdinand Kennedy, Chủ tịch công giáo tiến hành Áo, đã nói rằng sự dẫn thân hoàn toàn giúp những người tị nạn, nhưng cả vấn đề xã hội môi trường đặc biệt chú ý trong những ngày hội nghị. Qua các bài tham luận, các chuyên gia phát họa một hình ảnh rất cập nhật về những thách đố. Sự ý thức về vấn đề xã hội cấp thiết ngày càng gia tăng, tuy rằng có những lối tiếp cận rất khác nhau và các văn hóa giáo hội tại Âu Châu. Sau cùng, cũng có vấn đề về vị thế của giáo hội trong hiện tượng xã hội. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án sự tàn ác của chiến tranh và kêu gọi kiến tạo một nền chính trị mới, không phục vụ cho lợi lộc phe phái, đồng thời thực thi tình huynh đệ cả trên bình diện các quốc gia. Các đề tài và vấn đề được bàn trong hội nghị đã được xác định từ lâu trước khi xảy ra chiến tranh tại Ukraine. Ngay ngày đầu tiên, Đức Hồng Y Hồn Lê Rích đã nhấn mạnh rằng, hội nghị này không phải chỉ bàn về những hậu quả của chiến tranh kinh khủng ở Ukraine, nhưng cả những khủng hoảng và những thách đố khác đang được đề ra cho châu Âu. Nếu không có tình liên đới khi bàn về những thách đố thay đổi khí hậu, và nếu nhu cầu biến đổi về xã hội và môi trường không được coi trọng, thì căn bản cho những chiến tranh mới trong tương lai đã được chuẩn bị rồi. Tin Viên Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp học sinh nghèo ở Liban. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành 1.500.000 euro để giúp đỡ các học sinh nghèo và giáo chức tại Liban vì cuộc khủng hoảng kinh tế đang để nặng trên các trường công giáo tại nước này. Hơn 90 trường công giáo tại Liban đang bị đe dọa đóng cửa ngay lập tức. Ngân khoản trợ giúp trên đây nhằm góp phần khắc phục những đe dọa đối với hệ thống học đường công giáo tại đây. Một phần ngân khoản được dành để cấp học bổng của các gia đình nghèo, chiếm từ 25 đến 70% học sinh tại các trường công giáo. Một phần khác được dành để giúp trả lương ngay cho các giáo viên và nhân viên quản trị học đường. Ông Philip Ozo, Tổng thư ký tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, giúp lương bổng ổn định cho các giáo chức, đó là điểm chính trong chương trình trợ giúp của tổ chức này. Hơn 2.000 giáo chức tại Liban đã rời khỏi Liban trong những tháng vừa qua để sang Âu Châu hoặc các nước khác ở vùng vịnh để tìm kiếm công ăn việc làm. Lương trung bình của một hiệu trưởng ở Liban đã bị sụt từ 1.000 Mỹ Kim xuống còn 50 Mỹ Kim mỗi tháng. Cho đến thời gian cách đây 2 năm, các gia đình phải trả học phí cho các trường công giáo và lương giáo chức do chính phủ Liban tài trợ. Nhưng do khủng hoảng kinh tế tài chính, các phụ huynh không còn khả năng trả học phí và chính phủ Liban cũng không thể tài trợ lương bổng cho các giáo chức. Các trường công giáo tại Liban đón nhận các học sinh thuộc mọi tôn giáo và vì thế tại một số miền, học sinh Hồi giáo chiếm tới 90% số học sinh tại các trường công giáo. Ông Tổng thư ký Ozo nói rằng, từ nhiều thế hệ, giáo hội công giáo tại Liban dẫn thân giáo dục đồng đều cho các học sinh công giáo cũng như Hồi giáo. Điều này có ảnh hưởng tích cực đối với tâm thức của nhiều người Liban và được coi là một công trình chống lại trào lưu tôn giáo cuồng tín và cực đoan như chúng ta thấy tại một phần thế giới Ả Rập.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung của thư gửi Philemon sẽ là chủ đề mà Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày với chúng ta trong tuần này, cũng là tuần khép lại hành trình học hỏi về thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Philippe và gửi Philemon. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Đặc biệt ở trong thư Philippe nhiều đoạn hay lắm. Những đoạn hay chẳng hạn như là Thánh Phaolô viết, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Trời ơi, viết được như thế này thì còn ai mà đe dọa ông cái gì nữa. Rồi Ngài viết thêm, tôi bị giằng co giữa hai đảng, áo ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Rõ ràng sống ở đời này chỉ còn là vì cộng đoàn thôi, thì lo cho anh em thôi, chứ bản thân tôi chả tha thiết gì, về với Chúa tốt hơn. Những người mà đã nói cỡ này thì ai dọa gì được nữa. Ở có cha già nào đó buổi sáng ngày đi thể thao ở công viên Lê Văn Tám, có một anh chắc là nó xì ke, nó vác dao ra, nó dí ngay vào bụng này để nó dọa là nó giết, có bao nhiêu tiền đưa đây. Ông đánh ngay, tôi bảo tôi cũng đang mong chết. Anh kia cụt hứng rồi đi về. Dọa cái người ta ham sống, đằng này ông này cũng đang muốn chết. Thánh Phaolô mà Ngài nói kiểu này thì ai dọa gì Ngài được nữa. Cũng giống như là Thánh Giáo Phụ Basilio, nhà vua đe dọa để giết được lưu đày. Người trả lời rất thoải mái, lưu đày tôi không sợ, bởi vì nơi đâu có Chúa thì nơi đấy là quê hương của tôi. Thế thì còn sợ hãi gì nữa đâu. Chết tôi cũng không sợ, bởi vì chết thì được về với Chúa sớm. Những sự đe dọa của thế gian vô nghĩa đối với những người có xác tín như là Phaolô hay là các thánh. Thế rồi cuối cùng, chúng ta đọc cả thư Philemon nữa mà, nhưng mà tôi không kịp gửi cho các anh chị thôi. Còn có mấy phút nữa, tôi chỉ xin trích dẫn lên lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói về thư Philemon. Đây là một bức thư cá nhân mà Thánh Phaolô đã viết ở trong tù và giao cho người nô lệ chạy trốn tên là Onesimo gửi đến cho chủ của anh là Philemon. Tức là đại khái chúng ta nhớ tên Philemon. Ông này cũng là người được Thánh Phaolô rửa tội. Ông ấy là chủ và ông ấy có một người nô lệ là Onesimo. Anh này cũng lại được Thánh Phaolô dạy đạo và rửa tội ra. Anh làm nô lệ ở trong cái nhà này rồi anh chạy trốn. Thế thì Thánh Phaolô mới gửi anh ấy trả lại cho chủ và đồng thời cầm theo cái thư mà Ngài viết đó. Đấy. Thế thì Phaolô đã trả người nô lệ này cho chủ về nơi anh ta đã bỏ trốn. Và trong thư đó Ngài không truyền lệnh nhưng Ngài van Philemon, tức là ông chủ, như thế này: tôi van xin anh cho đứa con của tôi. Đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, tôi xin gửi nó về cho anh. Xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn. Không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ thì là một người anh em rất thân mến. Đấy, Thánh Phaolô viết như vậy. Và Đức Giáo Hoàng của chúng ta giải thích rằng những con người vốn quan hệ với nhau như chủ nhân và nô lệ trong đời sống xã hội, đây là chủ, đây là nô lệ, trong đời sống xã hội họ quan hệ với nhau như là chủ nhân và nô lệ. Nhưng bây giờ trong tư cách là thành viên của giáo hội duy nhất thì họ trở nên anh chị em với nhau. Và đó là cách mà các Kitô hữu xưng hô với nhau. Chúa ở cùng anh chị em. Đấy. Dù mà có làm lễ tĩnh tâm của các linh mục chẳng hạn thì cũng Chúa ở cùng anh em thôi. Chứ đâu có Chúa cùng các cha. Đó. Đó là cách các Kitô hữu gọi nhau. Họ được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, được uống cùng một thánh thần và cùng nhau lãnh nhận mình thánh Chúa. Cái câu này quan trọng nhất này. Dù cho cơ cấu bên ngoài vẫn y nguyên, cái cơ cấu xã hội này, chủ và nô lệ vẫn y nguyên, thì việc này, cái việc mà người ta coi nhau là anh chị em đã thay đổi xã hội từ bên trong. Cái cuộc cách mạng của Kitô giáo nó nằm ở chỗ này này, chứ nó không phải là nằm ở những thay đổi về mặt cơ cấu chính trị xã hội, mà cuộc cách mạng nó bắt đầu từ trong trái tim con người. Bởi vì những người mà cùng lãnh nhận mình Thánh Chúa này, cùng được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, cùng uống một thánh thần này, đấy, coi nhau như là anh chị em. Và đấy là nền tảng của một xã hội mới. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới viết thêm: nếu thư Do Thái nói rằng những Kitô hữu không có một nơi định cư vĩnh viễn trên trần gian này, mà họ tìm kiếm một chốn định cư tương lai, thì câu đó không chỉ đơn giản là hướng về viễn cảnh tương lai. Người ta bảo đạo của chúng ta là chỉ có hướng về nước thiên đàng. Điều đó đúng, nhưng mà nó mới chỉ đúng có một nửa thôi. Nó phải thêm cái này nữa này. Họ thuộc về một xã hội mới. Xã hội đó là cùng đích hành trình của họ, và cũng là điều mà họ cảm nghiệm được ngay trong cuộc sống này, ngay trong cuộc lữ hành này. Đó là bài chú giải của Đức Giáo Hoàng về thư Philemon, rất là sâu sắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về câu chuyện phi thường của một nữ tu Tây Ban Nha trong việc giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Cho đến nay, cuộc chiến tranh tại Ukraine không chỉ khiến hàng ngàn người thường dân bị chết, trong đó có nhiều trẻ em, cùng với sự tàn phá khủng khiếp các thành phố và thị trấn, mà còn gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, buộc hơn 2 triệu người phải tị nạn ở các nước khác. Nhưng chính cuộc chiến này cũng đã khơi lên một làn sóng liên đới trên khắp lục địa. Một ví dụ điển hình cho sự liên đới này là nỗ lực đáng kinh ngạc của một nữ tu người Argentina thuộc dòng Đa Minh hiện sống ở Tây Ban Nha, Sơ Lucia Caram. Thật thế, trong chuyến đi vỏn vẹn 4 ngày, Sir Lucia đã trải qua hơn 6.000 cây số trên chiếc xe buýt nhỏ đi từ Tây Ban Nha tới biên giới phía bắc của Romania với Ukraine để đón những người tị nạn và đưa về tu viện tại Manresa, Tây Ban Nha. Và đây là câu chuyện phi thường của Sir. Là một nữ tu đa minh chiêm niệm, năng nổ, với kỹ năng tổ chức tuyệt vời, Sir Lucia có nhiều hoạt động hỗ trợ những người tị nạn và chống lại nạn trẻ em nghèo đói. Trong 4 năm qua, Sir Lucia và cộng đoàn đã giúp đỡ 3 gia đình người Ukraine và hiện đang chăm sóc cho một bà mẹ cùng đứa con bé đến từ Ukraine. Cô Ina, một phụ nữ trẻ người Ukraine, hiện đang được các sơ giúp đỡ sống ở Maresa, đã tâm sự với Sir Lucia rằng cô ấy rất lo lắng cho cha mẹ của cô đang sống ở Kiev. Cô hy vọng là cha mẹ cô sẽ di tản đến miền Bắc Romania trong những ngày tới. Và cô Ina hỏi Sir Lucia liệu sơ có thể giúp đưa họ đến nơi an toàn ở Tây Ban Nha không? Sau khi nghe Ina tâm sự, thì Sir Lucia cho biết, tôi đã trải qua một đêm trằn trọc và tự hỏi, tôi có thể giúp đỡ bằng cách nào đây? Cho đến ngày 1 tháng 3, khi Louis, một trong những tình nguyện viên giúp đỡ công việc của tổ chức, nói nửa đùa nửa thật, Sir Lucia à, vì sao chúng ta không làm một chuyến đến Romania và đưa họ về đây? Sir Lucia đã suy nghĩ về lời đề nghị này, rồi cầu nguyện và sau cùng đi đến quyết định là sơ sẽ đến Romania để đưa cha mẹ của Ina về Tây Ban Nha. Và rồi sáng sớm ngày 4 tháng 3, Sir Lucia và Louis đã bắt đầu chuyến hành trình từ Tây Ban Nha tới biên giới phía bắc của Romania trên một chiếc xe buýt nhỏ, và 2 người đã thay phiên nhau để lái chiếc xe trên đoạn đường 3.200 cây số. Khi đến Romania vào tối ngày 5 tháng 3, Sir Lucia nhận được tin nhắn từ Ina cho biết rằng cha mẹ cô không thể rời Kiev được vì các vụ đánh bom ở khu vực xung quanh. Ấy thế nhưng, cô Ina cho biết cô có một người bạn cùng với đứa con đã tìm cách chạy trốn khỏi thành phố hiện đang đến Siget, một thành phố ở miền Bắc Romania. Cô Ina gửi cho Sir Lucia những bức ảnh của người phụ nữ và đứa trẻ này, và hỏi liệu sơ có thể đưa họ về Tây Ban Nha thay vì đưa cha mẹ của cô không. Sir Lucia đồng ý và đến Siget để tìm 2 mẹ con người bạn của Ina. Khi tới trại tị nạn ở thành phố Satu Mare, nơi mọi người đang được cấp lương thực, quần áo và chỗ nghỉ ngơi sau khi trốn thoát bom đạn. Tại đây, Sir Lucia tình cờ gặp lại Mariam, một người Romani từng làm thợ mộc 18 năm ở Tây Ban Nha, nhưng hiện giờ đang làm tình nguyện viên giúp đỡ những người tị nạn. Ông Marian đã giúp Sir Lucia tìm 2 mẹ con ấy, trong số hàng ngàn người tại đây. Sir Lucia cho biết, tại Satu Mare thì tôi vô cùng xúc động khi thấy từng đoàn xe chở người tị nạn Ukraine và dòng người tị nạn đi bộ rất nhiều cây số để đến được đây. Họ đi tay không, hoặc chỉ đem theo một ít đồ đạc. Họ thực sự kiệt sức, tất cả đều có vẻ sợ hãi. Họ giống như những con chiên lạc. Chúng tôi đã chứng kiến những gì được xem là tốt nhất của bản chất con người, nhưng bên cạnh đó cũng có mặt tối tăm rất đau lòng. Đó là tại một số điểm nhập cảnh ở biên giới của Romania với Ukraine và Hungary, thì có những mafia đang đòi tiền những người tị nạn để được phép vào Romania và Hungary. Sir Lucia cũng nhận thấy rằng người Ukraine là những người rất sùng đạo. Có nhiều nhóm tôn giáo, bao gồm cả những người theo phái Ngũ Tuần và Chính Thống Giáo, rất muốn được gần gũi với những người tị nạn vào thời điểm bi thảm này trong cuộc sống của họ. Nhưng Sơ chia sẻ, tôi không bao giờ quên được hình ảnh của rất nhiều người đàn ông, mà nhiều người trong số họ còn rất trẻ và đơn thân, đã đi ngược lại về phía biên giới Ukraine, mang theo chiếc ba lô hoặc túi sách với đôi mắt ngấn lệ. Họ đã trở lại để chiến đấu cho quê hương của mình. Khi sơ Lucia đi lại trong trại, người bạn của Inna, Olena Rozova, đã nhận ra sơ Lucia nhờ một bức hình mà Inna đã gửi cho cô. Rozova chạy đến phía sơ Lucia và nói, con yêu Chúa Giêsu rất nhiều. Sơ Lucia thật sự bị xúc động mạnh, sơ ôm lấy Olena và Nikita, con trai 12 tuổi của cô. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Một lúc sau, sơ Lucia chú ý đến một phụ nữ khác tên là Irina Antonenko, 39 tuổi, có hai đứa con tuổi thanh niên. Cô Antonenko đã nói lời chia ly với chồng cô ở Kiev, nơi anh ở lại để tiếp tục chiến đấu. Cô không biết ai trong trại và không có nơi nào để đi. Do đó, sơ Lucia đã mời cô Antonenko và các con gia nhập nhóm trở về Tây Ban Nha, và họ vui vẻ nhận lời. Sau đó, sơ Lucia còn nhận thấy một phụ nữ khác là Alessa, 39 tuổi, trông có vẻ rất buồn bã, lạc lõng. Cô đã phải bỏ mẹ ở lại Kiev, nên sơ Lucia cũng mời Alessa cùng đi. Thế là, sơ Lucia mời 6 người tị nạn lên chiếc xe buýt nhỏ của mình, bắt đầu hành trình tới biên giới Hungary vào sáng sớm ngày 6 tháng 3. Không ai trong số họ biết nhau, và họ đã gặp nhau lần đầu tiên trong hoàn cảnh bi đát này. Trong chuyến đi trở về dài hơn 3.200 cây số, sau hơn 4 giờ đồng hồ bị kẹt xe, họ sớm gặp rắc rối ngay khi tới biên giới Hungary. Vì Antonenko và hai con không có hộ chiếu mà chỉ có thẻ căn cước do chính phủ Ukraine cấp, nên không được đi qua biên giới. Sơ Lucia đã cố gắng thuyết phục các quan chức biên giới Hungary cho phép ba mẹ con cô Antonenko đi qua. Tưởng chừng như thất vọng, nhưng cuối cùng, sơ Lucia đã thành công. Sơ Lucia chia sẻ, đây là trải nghiệm khó khăn nhất mà tôi có trong cuộc hành trình này. Trên đường về lại Tây Ban Nha, 6 người tị nạn không có gì cả, ngoại trừ vỏn vẹn bộ quần áo mặc trên người. Họ đã ngủ suốt hành trình và chỉ thức dậy khi xe dừng lại để ăn nhẹ một chút gì đó. Về tới tu viện ở Manresa, cả nhóm đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những nữ tu trong cộng đoàn, từ những tình nguyện viên trẻ cũng như lớn tuổi, và từ cả các phóng viên báo chí. Và rồi, tin tức về việc làm táo bạo của sơ Lucia đã được lan truyền nhanh chóng. Bước tiếp theo của sơ Lucia là giúp những người tị nạn này hòa nhập với cuộc sống mới. Trước hết là dạy họ tiếng Tây Ban Nha, và sau đó là tìm chỗ ở cho họ. Theo dự kiến, trong tuần đầu tiên thì cả 6 người tị nạn sẽ ở lại trong tu viện. Sau đó, sơ Lucia sẽ chuyển họ đến các căn hộ ở Maresa và khu vực gần đó. Tin tức về sáng kiến của sơ Lucia đã khơi dậy tinh thần liên đới cách mạnh mẽ. Hơn 500 căn hộ đã được cung cấp cho những người tị nạn cùng với những hình thức hỗ trợ khác. Sơ Lucia làm việc với 17 cặp vợ chồng tình nguyện viên là giáo dân. Họ sẽ giúp lo những thủ tục cần thiết để đảm bảo những người tị nạn này được cấp giấy phép cư trú và thẻ an sinh xã hội. Liên minh châu Âu đã thông qua luật đảm bảo giấy phép cư trú lên đến 2 năm cho những người tị nạn Ukraine với đầy đủ các phúc lợi xã hội. Như thế, sau khi hoàn tất chuyến đi táo bạo này, sơ Lucia đã không cho mình thời gian để nghỉ ngơi, vì hiện sơ đã liên lạc với một tổ chức phi chính phủ và một công ty địa phương. Với sự giúp đỡ của họ, vào ngày 12 tháng 3, sơ Lucia lên kế hoạch sẽ thuê một chiếc máy bay đi từ Tây Ban Nha đến Ba Lan để đưa thêm 200 người tị nạn Ukraine đến Maresa. Với câu chuyện phi thường hầu như không tưởng của sơ Lucia, thì có lẽ không chỉ riêng chúng ta ngưỡng mộ, thán phục, nhưng còn khơi lên một cảm thức rất sâu xa rằng, đứng trước đau khổ của anh chị em mình, chẳng ai được quyền cho phép mình dửng dưng, đứng ngoài cuộc, như người vô can xa lạ. Để rồi, trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc sống, sự trằn trọc của một nữ tu đa minh 55 tuổi này cũng sẽ là nỗi băn khoăn của chính chúng ta. Tôi có thể giúp đỡ bằng cách nào đây? Bài viết của tác giả Gera O'Connell do nữ tu Anna Ngọc Diệp dòng Đa Minh Thánh Tâm chuyển ngữ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, sau khi cơn bão đã đi qua, người canh gác ngọn hải đăng quan sát thấy xa xa ngoài biển có một chiếc thuyền nhỏ bị lật úp và có một người đang cố bám lấy thành thuyền trôi bập bềnh theo những đợt sóng. Ông vội vàng chạy xuống khỏi đài quan sát và lao ra bờ biển để tìm thuyền cứu hộ. Nhưng không có một chiếc thuyền cứu hộ nào ở gần đó cả. Chỉ có một chiếc thuyền câu nhỏ của một ngư dân đang đậu trên bãi. Ông ngỏ ý với người ngư dân để mượn chiếc thuyền ra cứu người gặp nạn. Nhưng người ngư dân không đồng ý. Người canh gác hải đăng tốt bụng, vội vàng cởi chiếc đồng hồ quý giá mình đang đeo trên tay, trao cho người ngư dân và nói: "Chiếc đồng hồ này thuộc về ông. Xin hãy cho tôi thuê chiếc thuyền này để cứu con người tội nghiệp sắp chết chìm ngoài kia." Lúc này, người ngư dân mới đồng ý. Người gác hải đăng vội vã lên thuyền, tiến ra chỗ người gặp nạn. Khi đã đưa được người ấy lên thuyền, ông mới thảng thốt nhận ra người mà ông vừa cứu lên chính là con trai của mình. Con trai của ông là lính cứu hộ. Anh đã cứu được rất nhiều người trong suốt trận bão, nhưng không may tàu bị sóng đánh lật. Anh đã cố gắng cầm cự suốt nhiều giờ đồng hồ qua và đang đuối sức. Nếu cha anh không đến kịp, thì anh đã mất mạng. Người gác ngọn hải đăng tốt bụng mừng rơi nước mắt. Nhờ lòng tốt của mình mà ông đã cứu được chính đứa con trai yêu quý của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu dễ thương trong bài hát Gieo và Gặt của cố nhạc sĩ Thông Vi Vu gửi gắm chúng ta những triết lý sống rất sâu sắc. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình. Gieo cay đắng sẽ tăng hủy diệt, gieo biến lười ra người buông trôi, gieo lo lắng tay trắng ô lo, gieo tội lỗi, suốt đời gặt tội lỗi. Triết lý ấy nhắc chúng ta rằng, chúng ta sẽ nhận lấy những kết quả từ những hành động của chính mình. Người canh gác ngọn hải đăng đã gieo lòng tốt khi ông không nỡ nhìn thấy người gặp nạn mà không cứu. Mặc dù không biết người gặp nạn là ai, nhưng ông vẫn mau mắn và quảng đại trao đi chiếc đồng hồ quý giá của mình để có được phương tiện cứu người gặp nạn. Khi gieo lòng tốt, ông đã gặt được niềm vui tột cùng. Đó là người được ông cứu mạng, không phải ai xa lạ, mà chính là đứa con trai của ông. Giả như ông gieo sự vô cảm, biến lười, bởi không muốn rời khỏi trạm gác xa xôi, và không có phương tiện tiếp cứu, mà để mặc cho người kia bỏ mạng trên biển, ông đã phải gặt lấy đau thương, làm mất đi đứa con yêu quý của mình. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, cũng là lời mà qua bao đời, cổ nhân vẫn luôn nhắc nhở con cháu. Ai cũng mong muốn mình gặt hái được những niềm vui, thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Vì vậy mà mỗi người phải luôn cẩn trọng trong những lời nói, hành động và lối sống của mình. Có lẽ ít nhiều trong đời, chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc gieo và gặt trong cuộc sống của mình. Khi cư xử bất công, đối xử hà khắc với những người thân trong gia đình hay các cộng sự viên của mình, chúng ta nhận lại những thái độ xa cách, dễ lạnh và khước từ của những người xung quanh. Trái lại, khi sống hết tình bao dung, tha thứ và quảng đại giúp đỡ mọi người, chúng ta nhận lại được những tình cảm hết sức chân thành và ấm áp. Trong sứ điệp mùa chay năm 2022 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy gieo những hạt giống tốt lành trong cuộc sống của mình và trong tương quan với tha nhân. Những hạt giống tốt lành đó là niềm tin, sự thành thật, lòng quảng đại và khoan dung, hiền lành, biết tha thứ. Ngài cũng ân cần nhắc nhở chúng ta rằng, việc gieo những hạt tốt lành vì lợi ích của tha nhân, giải thoát chúng ta khỏi lợi ích cá nhân hẹp hòi. Còn việc gieo những hạt giống tốt lành trong thái độ và lối sống của mình, giúp chúng ta trở thành một phần chân trời tuyệt vời của kế hoạch nhân từ của Thiên Chúa. Ước gì trong mùa chay thánh này và trong suốt mọi ngày trong cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta biết chuyên chăm gieo những hạt giống tốt lành ở những nơi mà mình hiện diện, để đến ngày mùa sẽ gặt những hoa trái tốt đẹp và lành thánh. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cách sống tốt, để đến ngày hoàn tất lịch sử đời mình, chúng con sẽ hân hoan đến trình diện Chúa với những hoa trái đẹp thu hoạch được trong đời sống của mình. Amen.
Gặt lấy niềm tin, gieo lòng tốt, gặt lấy thân tình, gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình, gieo thành thật gặt được niềm tin, gieo lòng tốt, gặt lấy thân tình, gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.
Gieo tôi cho sẽ sáng ngờ vững, gieo ích kỷ sẽ chỉ cô đơn,
gieo yêu anh sẽ lãnh đau thương, gieo đố kỵ là khi khóc muôn kỳ. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình. Gieo cây đắng sẽ tăng vị thiên, gieo miếng lưới tăng cuốn trôi, gieo lo lắng tay trắng âu lo, gieo tội lỗi suốt đời gặt tội lỗi. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.